ตอบผมเจอคำถามอะไรตั้งแต่จะร้องต้องร้องเลยเดินขอแถวเรือขอแถวหลังจันทร์ไม่จันทร์วันนี้เป็นวันถึงใครว่าถึงบางเดย์ถึงคนใส่ฟ้าจันทร์เหนือฮูลาว่าได้เจอถึงได้ไปหรือเปล่าในชุดเดือดตึ้งตับเป็นเหตุการณ์ล้มหนุนเดือดตึ้งมาชุดkính thỉnh hòa thượng đại ân vì chúng con những kẻ lữ hành trong sa mạc mà ban bố những dòng sữa pháp ngọt ngon để chúng con tăng thêm sức mạnh mà dẫn bước trên con đường dài giác ngộ giải thoát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
À, được thầy con hiểu. Và đây chúng ở đó có chừng bao nhiêu?
Dạ khoảng 100 trên tập hòa thượng.
Trên trăm ha. À, bây giờ bắt đầu nha. Thầy nói bển nghe rõ không?
Dạ, nghe rõ
mà. Ở bên đây nghe được rồi. Bển nghe rõ chưa?
Dạ,
được rồi ha. À, bây giờ thầy bắt đầu nói đi nghe.
Dạ, thầy bắt đầu.
À, hôm nay nhân ngày lễ Vu Lan, quý Phật tử yêu cầu thầy giảng về Vu Lan để cho quý Phật tử hiểu tu hành. Thì trước hết thầy nói tại sao có cái lễ Vu Lan. Bởi vì chữ Vu Lan này là mình dịch âm của tiếng Phạn. Nói Vu Lan Bồn đó là dịch âm. Còn dịch nghĩa chữ Vu Lan có nghĩa là xá tội dông nhân, và có nghĩa là giải cử quyền, giải đảo quyền, tức là mở cái trói bị treo ngược. Như vậy thì ngày Vu Lan tức là cái ngày xá tội vong nhân. Lý do gì mà được gọi là ngày xá tội vong nhân? Đó là cái câu chuyện mà trong kinh Vu Lan đã kể rõ. Ngày xưa Đức Mục Kiền Liên, ngài theo Phật tu hành, chứng được quả A-la-hán. Trong lúc đó, ngài đầy đủ lục thông. Khi có đầy đủ lục thông rồi, ngài nghĩ không biết mẹ mình chết rồi, đi trong đường nào trong lục đạo. Cho nên ngài mới dùng thiên nhãn thông tìm kiếm khắp trong lục đạo. Và khi tìm tới cái cõi ngạ quỷ thì ngài thấy mẹ ngài đang làm loài ngạ quỷ đói khát lang thang khổ sở. Ngài xót xa lắm, ngài mới đi khất thực được một bát cơm, được mang bát cơm đó dẫn thần thông đến tận nơi mẹ ngài và dâng bát cơm cho mẹ. Thì khi mẹ ngài nhìn thấy bát cơm mừng quá, lấy cái tay áo che bát cơm, rồi tay kia thì bóc ăn. Khi bóc ăn thì cơm nó quá thành lửa, ăn không được. Thấy như vậy, ngài xót xa, ngài khóc. Ngài trở về yêu cầu Phật dạy cho ngài phương pháp để cứu mẹ. Từ đó, Đức Phật mới dạy cho biết rằng nếu muốn cứu mẹ ngài, thì nhân cái ngài chúng tăng tự tứ trong ba mùa an cư, ngày đó mời hết chư tăng hoặc là đang thiền định trên núi trên rừng, hoặc là những vị chứng lục thông được quả a la hán vân vân tới để mà cúng dường. Sau khi cúng dường xong, nhờ cái thần lực cầu nguyện của chư tăng để cho mẹ ngài thoát cái kiếp ngạ quỷ, ngài Mục Kiền Liên vâng theo lời Phật dạy, sắm lễ trai viên cúng dường ngài tự tứ. Sau khi chúng tăng thọ thiệt xong, thành tâm cầu nguyện chuyển được tâm của bà liền được sanh lên cõi trời Thiên Hoa Quang. Đó là cái ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan. Nhưng mà như vậy thì tự nhiên người ta đặt câu hỏi, nói rằng trong nhà Phật dạy ai làm nhân gì thì chịu quả ấy cho người khác không thể cứu được. Kể cả Đức Phật cũng không thể cứu chúng ta được. Mà tại sao chư tỳ kheo tụng kinh cầu nguyện chuyển được, khiến bà từ cái cõi ngạ quỷ mà được sanh lên cõi trời? Thì như vậy là cái thần lực của chư tăng đưa bà lên cõi trời, hay là tại cái gì mà bà được sanh lên cõi trời? Đó là một cái nghi vấn mà nhiều người Phật tử cũng thắc mắc. Nhân đây thì giải thích cho rõ, không phải là chư tăng có khả năng đưa bà từ ngạ quỷ lên cõi trời, mà chính vì ngày xưa, tức là đời trước, bà do cái tâm tham lam, bỏng sẻn, hiểm độc, cho nên chết rồi bị đọa trong cái loài ngạ quỷ, làm quỷ đói lang thang. Giờ đây, khi mà bà được bát cơm của con đem đến cho bà, với cái lòng tham lam xưa cũ đó vẫn còn nhiều, cho nên thấy bát cơm sợ người ta giật, bà lấy tay áo che rồi bóc cơm ăn, thì đó là để biểu hiện cho cái lòng tham của bà vẫn còn tràn trề, cho nên cơm liền quá thành lửa, bà ăn không được. Đến đây, ngài Mục Kiền Liên vì lòng hiếu thảo, cho nên sắm sửa trai viên cúng dường chúng tăng, cầu nguyện chúng tăng nguyện thẳng chuyển hướng cho tâm bà từ cái tâm tham lam bỏng sẻn hiểm độc đó trở thành cái tâm từ bi thương người thương vật. Thì như vậy thì cái kiếp ngạ quỷ của bà mới thoát khỏi. Với cái thần lực của chư tăng do tu hành thanh tịnh nên hướng về bà phục nguyện cầu mong chuyển được cái tâm của bà. Nhân cái sức mạnh đó mà bà chuyển được cái tâm xấu xa trở thành cái tâm hiền lành tốt đẹp, mà chuyển thành tâm hiền lành tốt đẹp, bà liền được sanh về cõi trời. Như vậy thì không phải chư tăng có thần lực đưa bà đến cõi trời, mà chính là tâm bà từ một cái tâm xấu xa tham lam bỏ sẻn hiểm độc chuyển thành cái tâm hiền lành từ bi, liền thoát cái kiếp ngạ quỷ sanh về cõi trời. Đó là cái ý nghĩa bà nhờ cái thần lực cầu nguyện của chúng tăng bà được chuyển kiếp ngạ quỷ lên cõi trời. Đó là cái ý nghĩa mà quý thầy giải cho Phật tử nghe. Kế đây, quý thầy nói rõ thêm, ngài Mục Kiền Liên là một người xuất gia chứng quả A-la-hán, mà tại sao ngài lại còn nhớ đến mẹ, nhớ công ơn của mẹ ngài mà tìm kiếm và tìm cầu xin phương pháp để cứu mẹ? Đó là để thấy rằng dù cho người tu đã xuất gia vì chúng sinh để mà cứu khổ hết tất cả, song người gần nhất mình, công ơn lớn lao nhất với mình là cha mẹ. Nếu mình quên cái người lớn, người công ơn to đó, cao dày đó, mà để nhớ những người khác thì chuyện cũng không hợp lý. Cho nên dù muốn dù không, đối với cha mẹ cũng là cái công ơn gần gũi nhất, to lớn nhất. Vì vậy mà người tu phải cố gắng để mà nhớ, để mà đền cái ơn của cha mẹ mình trước. Do đó mà ngài Mục Liên, ngài tìm mẹ để mà cứu mẹ khỏi cái kiếp ngạ quỷ. Người tu còn như vậy, huống nữa là cái người đời. Nếu cái ơn cha mẹ mà không nhớ, không biết, thì cái đó là cái tội lỗi lớn lao vô cùng. Đó là thầy kể qua cái lý do gì mà có cái lễ Vu Lan. Bây giờ tới cái phần kế là nói về cái công ơn cha mẹ. Người đời, nhiều người đối với cha mẹ rất là hiếu thảo, rất là thương mến, nhưng cũng có một ít người họ không có cái tâm hiếu thảo đó. Cho nên ở đây thầy kể ra cái công ơn sanh thành của cha mẹ để cho quý Phật tử nhớ và nhắc lại cho con cháu nó biết. Đây, nói về phần thể xác, cha mẹ sinh ra chúng ta theo hồi xưa thì nói rằng do tinh cha huyết mẹ hợp lại mà thành thai, rồi mới có được thân của chúng ta ra đời. Như vậy thì chúng ta có mặt là nhờ máu huyết của cha mẹ mà thành một con người hiện giờ. Thì con người hiện giờ đều là do gốc từ cha mẹ, chứ không phải ngẫu nhiên mà có được. Còn nói theo hiện tại, ngày nay người ta thấy chúng ta có ra cái thân này đều mang sẵn những cái gen của cha, của mẹ. Những gen tốt thì con người chúng ta khỏe mạnh, gen xấu thì chúng ta mang nhiều bệnh tật. Thì như vậy, cái thân này là mang những cái gì từ của cha mẹ sang qua mình, rồi mình thành hình, chứ không phải mình tự có. Như vậy thì có thân này gốc là từ cha mẹ, chứ không phải từ ở đâu mà ra. Đã là từ cha mẹ thì tức là chúng ta không thể nào tách rời cha mẹ được, bởi vì từ khi chưa có cho đến khi thành thân này là từ cha mẹ mà có. Mà nên như vậy thì thành thân này tức là cái thành của cha mẹ, chứ không phải của riêng mình. Đó là một lý do chúng ta không thể nào quên được. Kế nữa, đã có thân ra đời thì chúng ta còn phải nhờ sự nuôi dưỡng, săn sóc, thuốc men của cha mẹ lo. Cha mẹ thấy con bệnh thì lo sợ, thấy con ốm yếu thì sợ con bệnh hoạn, lo nuôi dưỡng, bồi bổ. Tất cả cái khỏe mạnh của chúng ta là do công ơn cha mẹ bồi dưỡng, lo lắng mới được khỏe mạnh. Như vậy thì đứng về thể xác này, chúng ta có thân, chúng ta được khôn lớn thì gốc từ cha mẹ mà ra. Không có một con người nào bỗng dưng mà có, cũng không có một con người nào không nuôi dưỡng mà lớn lên được. Như vậy thì sự khôn ngoan thành người của chúng ta đều từ nơi cha mẹ mà có, không ai chối cãi được điều đó. Cho nên thầy nói rằng cái thể xác này không thể nào tách rời cha mẹ mà có. Đó là nói về phần thể xác. Còn nói về phần tinh thần, tinh thần thì cái tình thương của cha mẹ là cái tình thương thiêng liêng không thế nào diễn tả hết được. Ở đây có thể nói một vài nét cho quý Phật tử nhớ. Khi chúng ta còn ở trong nôi cho tới 5-3 tuổi, trong thời gian đó, mỗi khi con cười thì cha mẹ vui, mỗi khi con khóc thì cha mẹ lo sợ. Có khi cha mẹ đang bận, đang làm việc gì, nghe con khóc qua lên là bỏ hết chạy lại. Như vậy thì tất cả cha mẹ không bao giờ có cái vui riêng, không bao giờ có cái lo riêng, mà chỉ vui với con, lo sợ cho con. Như vậy thì con thành hình, thành được một con người như ngày nay đều do cái lo lắng, cái vui buồn của cha mẹ, chứ không có tách rời được. Đó là nói lúc còn nhỏ. Khi con khôn lớn rồi, cho đi học hành, con mà học hành được đạo, được giỏi, được khen, đó là cái niềm vui của cha mẹ. Con học hành mà được, mà dở, mà thi rớt, đó là cái buồn khổ của cha mẹ. Như vậy thì cha mẹ vui, cha mẹ buồn đều gửi gắm vào đứa con hết. Như vậy con làm được cái điều gì hay, điều gì tốt, đó là cái niềm vui của cha mẹ.
con làm cái điều gì xấu, điều gì dở, đó là cái khổ tâm của cha mẹ. Như vậy thì trên cái tình cảm đó, chúng ta không thế nào mà nói rằng rời cha mẹ mà chúng ta được có một cái tình thương cao cả như vậy. Kế đó nữa, con lớn lên, có gia đình, có đôi bạn, thì cha mẹ lúc nào cũng mong, cũng muốn cho gia đình con được hạnh phúc, làm sao cho con sống được êm ấm, vui tươi, đó là cái niềm vui của cha mẹ. Lỡ nếu con trong gia đình mà nó tan nát, nó hư hoại, thì chính cha mẹ cũng buồn, cũng khổ. Như vậy thì cái nỗi buồn, nỗi vui của cha mẹ đều gắn liền với cái hoàn cảnh tốt xấu của con. Lớn lên, con làm nên sự nghiệp, thì đó là cái niềm vui của cha mẹ. Con làm ăn thất bại, hoặc là bị những cái gì làm cho khổ đau, thì cha mẹ cũng buồn khổ theo. Như vậy, thì kể từ lúc trong nôi cho tới ngày già lớn, ở riêng tư, có gia đình rồi, cha mẹ lúc nào cũng đem cái tình cảm thiêng liêng trói buộc mình với con cái, không bao giờ tách rời được. Như vậy, thì người con đối với cha mẹ, có khi nào mà chúng ta có nghĩ rằng cha mẹ không có dính dáng gì với mình được không? Vậy mà cũng vẫn có những trường hợp không tốt. Đó là thầy kể cho quý Phật tử nghe, thấy hiểu được cái tình thiêng liêng của cha mẹ đối với con cái như vậy. Giờ đây, đối với người con, bổn phận người con phải thế nào? Đây có hai trường hợp. Nếu là người con hiếu thảo, thì khi còn nhỏ, chưa biết gì, thì tất cả cái buồn, cái vui, cái khổ của mình, nó xảy ra mình không biết, cho nên mình không có để ý mà nghĩ, suy, tính toán. Nhưng lớn lên rồi, được cho học hành, đến trường, thì người con đi học, cha mẹ lúc nào cũng trông, con học cho giỏi, con học cho tốt, con học cho thầy giáo cô giáo khen, đó là cái hãnh diện của người cha, người mẹ. Kế đó nữa, con có tư cách hay, tốt đối với mọi người, đối với xã hội, cũng làm cái niềm hãnh diện của cha mẹ. Rồi con mà lớn lên, thành đạt được sự nghiệp này, sự nghiệp nọ, cũng đó là cái hãnh diện của cha mẹ. Như vậy thì cái vui của cha mẹ, khi con còn nhỏ, học hành giỏi, tư cách tốt, lớn lên, làm ăn, lập nghiệp, thành đạt những sự nghiệp to lớn, thì đó là cái vinh hạnh, vui mừng của cha mẹ. Mà con làm được nhiều những điều như vậy, mới gọi là người con biết thương, biết hiếu thảo với cha mẹ. Kế đó nữa, khi con còn nhỏ, mọi cái sự ăn uống cho tới tiểu giải vân vân, mình không tự làm được, thì tất cả những cái điều đó đều từ cha, từ mẹ săn sóc, rửa ráy cho được sạch sẽ. Thì như vậy, cái khổ sở của cha mẹ lo lắng cho mình, không người cha, người mẹ nào mà chê con mình đi tiểu là hôi hám, đi tiêu là hôi thối vân vân, mà vẫn sẵn sàng làm cho sạch, làm cho tốt, không có một chút than thở. Thế mà khi cha mẹ già, cha mẹ không còn đủ sức để tự lo, tự làm, tự liệu lấy, thì chúng ta là người con hiếu thảo thì phải thay thế để chăm sóc lại cho cha, cho mẹ được những cái điều đó, cho được sạch sẽ, cho được tốt đẹp. Đó là chúng ta biết thương, chúng ta đền ơn cha mẹ. Chứ nếu cha mẹ lo chúng ta từ thuở bé, bao nhiêu cái nhơ nhớp, bao nhiêu cái khó khăn, không than không trách, ngày nay cha mẹ già lớn không tự làm được, chúng ta lo lắng một chút ít rồi lại than lại trách, đó là những đứa con không có hiếu thảo, không biết đền ơn cha mẹ. Vì vậy cho nên người con hiếu thảo, dù cha mẹ bệnh hoạn, yếu đuối, mọi việc đều trông cậy ở con, khó khăn mấy, cực khổ mấy, con làm cũng không nên phiền, không nên trách, mà vui vẻ. Đó là một bổn phận để đền ơn cha mẹ. Đó. Như vậy thì mới thật là người con biết hiếu thảo, biết đền ơn. Kế đó nữa, khi cha mẹ ở cái tuổi lớn, hoặc là biết đạo đức, hoặc là chưa biết đạo đức. Nếu cha mẹ chưa biết đạo đức, thì con phải tạo như điều kiện, nhắc nhở, khuyên lên, hướng dẫn cha mẹ tới với Tam Bảo để phát tâm tu hành. Đó là chúng ta biết thương về tinh thần, hướng cho cha mẹ ngày mai nhắm mắt ra đi rồi có một cái hướng tốt đẹp. Còn nếu cha mẹ mà chưa có biết đạo đức thì phải nhắc nhở cho nhiều, khuyến khích cho nhiều để cha mẹ biết đạo đức. Cha mẹ biết đạo đức rồi thì chúng ta phải cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ đến được với Tam Bảo và biết thọ giới, biết tu hành. Đó là bổn phận làm con, thương cha, thương mẹ, để cho cha mẹ trong cái đời này biết một phần đạo đức và gây dựng được cái phước lành đến đời sau nữa. Cho nên ngày xưa Đức Phật ngài được di mẫu, tức là cũng gọi là mẫu hậu, nuôi dưỡng cho tới lớn khôn rồi tới đi tu thành đạo. Khi bà di mẫu muốn đi tu, tìm tới xin ngài cho bà đi tu, ngài từ chối và không, ngài không cho. A Nan thấy cảnh đó xót xa, cho nên đến bạch với Phật: Bạch Thế Tôn, khi ngài còn nhỏ, di mẫu thay cho mẹ mà nuôi nấng săn sóc cho đến khi Thế Tôn lớn khôn, thì ngày nay Thế Tôn thành đạo, tại sao không nhớ cái ơn đó mà cho di mẫu đi tu? Thì Đức Phật bảo rằng: Ta đã đền ơn cho di mẫu rồi. Thì ngã nan hỏi Thế Tôn: Đền bằng cách nào? Thì Phật nói rằng: Ta có lần về thăm, khi về tại triều đình, khuyên cha, khuyên mẹ đều quy y Tam Bảo, đều giữ gìn năm giới. Làm được điều đó là ta đã đền được cái ơn cho cha mẹ. Như vậy mới thấy rằng đền ơn cha mẹ không phải chúng ta chỉ nhìn bằng hình thức vật chất, muốn cha mẹ được no ấm, muốn cho cha mẹ khỏe mạnh, mà chúng ta còn phải nhìn thẳng về phần tinh thần, để cho cha mẹ phát tâm tốt, phát tâm từ bi, biết tu hành, biết sửa đổi những cái xấu ác trở thành hay tốt, cho một ngày kia cha mẹ nhắm mắt được về cõi lành. Đó là cái bổn phận làm con hiếu thảo phải như vậy. Bây giờ tới bổn phận con là phải làm những điều đó thì mới gọi là con có hiếu. Thế mà có những người con hiện giờ họ không biết gì, họ không quan tâm gì đến cha, đến mẹ. Khi khôn lớn rồi, mặc tình, tha hồ, làm gì thì làm, không cần biết, không cần nghĩ tới cha, không cần nghĩ tới mẹ. Sự khổ, sự vui, đau ốm bệnh hoạn cha mẹ cũng không ngó ngàng tới, chỉ biết có mình, hoặc biết những cái gì mình ưa mình thích thôi. Những người như vậy, đó gọi là những đứa con bất hiếu. Bởi vì họ đã cắt đứt cái tình cảm thiêng liêng giữa cha mẹ và con. Họ không biết gì cái nỗi khổ của cha mẹ. Họ không biết gì cái tình cảm thiêng liêng của cha mẹ đối với họ từ thuở nào. Như vậy thì những đứa con đó có thể gọi là những đứa con tàn nhẫn, những đứa con ác độc, những đứa con vô ơn bạc nghĩa, không có một chút lương tâm, không có một chút tình thương căn bản của con người. Cho nên những kẻ đó đối với cha mẹ mà tàn nhẫn ác độc như vậy thì đối với thế gian họ là những con người vô ơn bạc nghĩa, sống không có ra gì. Nếu có ai đó nói họ là thương, nói họ là tốt thì chỉ là cái thương tốt đó theo một cái trường hợp của hoàn cảnh tạm thời nào thôi, chứ không có cái thương tốt thật. Cho nên cái người Phật tử chúng ta ráng học theo cái gương hiếu thảo của ngài Mục Kiền Liên, theo cái gương hiếu thảo của những người lành, của những người tốt, chứ không nên có những cái tâm tàn nhẫn ác độc, bỏ cha bỏ mẹ, không nghĩ tưởng gì hết. Đó là cái điều hết sức là tội lỗi, hết sức là đáng trách, không xứng đáng là một con người sống ở trong cái cõi đời này. Không ai mà có thể cần, có thể biết đến cái kẻ đó, dù kẻ đó có làm được việc gì, chỉ là những cái việc làm không có đạo nghĩa, là những việc làm không có lương tâm. Đó là ý thầy đã nói rõ về cái ý nghĩa hiếu thảo của mùa Vu Lan. Ngày nay ở Việt Nam chúng ta coi ngày lễ Vu Lan như là một cái ngày lễ của dân tộc Việt Nam. Tại sao như vậy? Bởi vì người Việt Nam lúc nào cũng đặt chữ hiếu thảo đứng đầu. Bởi vì có hiếu thảo thì ở trong gia đình kính trọng thương yêu cha mẹ, thì ra ngoài xã hội chúng ta mới có tình có nghĩa với mọi người. Ơn cha mẹ sâu đậm như trời như bể mà chúng ta còn quên được, thì huống nữa là cái ơn của mọi người trong xã hội, làm sao chúng ta nhớ, làm sao chúng ta biết, làm sao chúng ta thực hiện cho tròn. Như vậy thì người quan trọng nhất đối với chúng ta là cha mẹ. Cha mẹ mà chúng ta không đếm xỉa tới thì tất cả người chung quanh dù có được gọi là thương, gọi là mến, chỉ là thương mến vì một cái quyền lợi nào đó chứ không phải là thật tâm. Cho nên người Việt Nam tôn trọng cái hiếu thảo, vì hiếu thảo là một cái nền tảng của đạo đức. Vì vậy mà ai muốn tu theo Phật thì phải có hiếu thảo với cha mẹ. Đó là cái gốc của đạo đức. Nếu không hiếu thảo cha mẹ thì người đó là người vô ân, người đó là kẻ bạc nghĩa, không xứng đáng một con người tốt ở trong xã hội. Vì vậy mà ai ai tới cái mùa Vu Lan rằm tháng 7 này đều rủ nhau đi chùa lễ Phật để nhớ lại cái ngày Vu Lan, cái ngày mà ngài Mục Kiền Liên đã vì mẹ lo cho mẹ thoát khổ. Huống nữa là người thế nhân, người cư sĩ, ai mà dám quên cha mẹ được. Cho nên cùng nhau đến chùa lễ Phật, nguyện cầu với cha mẹ, nếu còn xin tiền thì được khỏe mạnh an vui, để nhớ đền ơn cha mẹ. Cha mẹ đã quá cố rồi thì chúng ta lo, chúng ta nguyện cho cha mẹ làm sao được sanh chỗ lành, chỗ tốt, để rồi chúng ta có cái cơ hội tu hành tiến lên khá hơn nữa, sau này độ cha độ mẹ. Đó là bổn phận làm con, là người dân Việt Nam có đạo nghĩa. Đó là lời thầy nhắc nhở về cái lễ Vu Lan. Kế đây là lời khuyên Phật tử cố gắng tu hành. Quý Phật tử có được đầy đủ phước duyên, cho nên sớm gặp Tam Bảo. Ngày nay đã gặp Tam Bảo thì quý Phật tử phải cố gắng tu hành. Tại sao chúng ta phải cố gắng tu hành? Bởi vì tất cả chúng ta ai rồi cũng phải đến ngày già, ngày bệnh, ngày chết. Cái già, cái bệnh, cái chết đã trực sẵn ở trước mắt chúng ta. Mà nếu chúng ta không lo tu, không cố gắng tạo những cái phước duyên lành, thì cái ngày già bệnh chết nó đến, thì chúng ta phải làm sao? Như vậy, cho nên, dầu ở hoàn cảnh nào, thì giờ ít oai mấy, cũng ráng để dành một ít thì giờ riêng để mình tu. Dầu cho quý Phật tử có túng thiếu, nhưng cũng dành ít một chút để làm phước thiện. Làm sao cho cái đời mình một ngày qua là đã có làm được những điều tốt, ít nhất là một hai điều, chứ đừng để một ngày qua trống rỗng một ngày không lợi gì hết. Nếu chúng ta đem hết sức lực của chúng ta để mà gom góp phương tiện vật chất cho đầy đủ sung túc, nuôi cái thân này cho tốt, cho phì, cho mập, mà rồi một ngày nào đó thân này nó cũng bại hoại. Cho nên chúng ta nghĩ tới thân này thì chúng ta phải nghĩ tới sự tu hành để dành để công đức mai sau, chứ không nên dồn hết sức lo cho thân này thôi. Cái lo mà chúng ta sáng suốt là lo làm sao trong cuộc sống này được bình an, và khi nhắm mắt chúng ta lại được tốt đẹp, thì đó mới gọi là cái lo sáng suốt. Như vậy thì sự chết nó đến bất cứ lúc nào, không ai tránh khỏi. Cho nên mọi người đã có duyên với đạo thì cố gắng tu hành, cố gắng làm những điều phước thiện, làm sao cho mỗi ngày qua chúng ta đều có góp nhóp được một phần nào công đức để dành để cho mai kia. Đó là nói về cái chuyện tu, vì nghĩ tới cái chết. Bây giờ đặt câu hỏi nữa là sau khi mình chết là còn hay là mất? Thì nếu hỏi cái đó thì nhiều người cũng hoang mang, không biết chết rồi là hết hay là còn. Nhưng sự thật, đối với người hiểu đạo thì cái chết không bao giờ là hết, mà là còn tiếp tục lăn lộn trong lục đạo luân hồi, đi trong dòng sanh tử. Vì vậy cho nên hiện nay chúng ta có mặt ở đây là đã còn mang những cái thừa của quá khứ. Cái thừa đó gọi là cái nghiệp lành hoặc là cái nghiệp dữ của quá khứ còn để lại. Như hiện giờ ra đời, tại sao chúng ta lại sớm thức tỉnh? Đó là biết cái duyên Phật Pháp chúng ta đã có gieo. Tại sao có những người ở bên cạnh chùa, ở gần người tu mà không bao giờ để ý tới sự tu? Đó là cái chủng duyên họ thiếu, vân vân. Nhiều điều ngồi kiểm lại thì tất cả chúng ta thấy nơi mình đã sẵn có cái gì từ thuở nào, chứ không phải mới có trong thời này. Như vậy thì đã mang sẵn những cái tốt, cái xấu, cái hay, cái dở của từ quá khứ, thì ngày nay chúng ta không tạo những cái hay, cái tốt, thì mai kia ra đi chúng ta sẽ đi tới những chỗ nào? Cho nên Phật tử khi nghĩ tới ngày mai chúng ta phải từ giã cõi đời, thì chúng ta phải làm sao ngày nào, tháng nào, năm nào cũng là ngày tháng năm để chúng ta tạo cái duyên lành, tu những cái nghiệp lành, chứ đừng để qua xuân, đừng để luống uổng một đời, rồi mai kia hối hận rất là muộn. Tất cả quý Phật tử nhớ thật kỹ, nghiệp nó không phải bỗng dưng mà có, đều do nơi thân, miệng, ý chúng ta tạo ra. Chính nơi đó chúng ta khéo tạo cái nghiệp lành, tức là nói lành, làm lành và suy nghĩ lành, thì đó là chúng ta biết sửa, chúng ta biết tu. Dầu tu ít nhưng mà bao giờ cũng không dám tạo những cái điều ác, điều dữ, thì đó là tu nhiều rồi. Như vậy thì quyền chúng ta tạo cái an lành cho mình ở mai sau, cũng quyền của chúng ta tạo cái đau khổ cho mai sau. Cho nên quý Phật tử nhớ, đừng nghĩ rằng tu phải tới giờ ngồi thiền mới tu. Đừng nghĩ rằng tu tới giờ sám hối mới tu, mà tu trong tất cả giờ mở miệng nói chuyện với nhau, phải lựa lời lành mà nói, lời dữ chừa. Vừa làm một hành động nào, phải biết hành động lành thì làm, hành động dữ phải tránh. Vừa suy nghĩ một điều gì thì điều tốt cho nghĩ, điều xấu phải dừng. Như vậy, đó là chúng ta tu để cho ba nghiệp thường thanh tịnh. Nếu mà không khéo như vậy thì nói là tu chứ chưa chắc đã là tu. Còn nếu muốn tiến lên một chút nữa thì quý Phật tử biết phải làm sao? Nếu muốn tiến lên chút nữa thì chúng ta phải dừng luôn cả nghiệp lành, cả nghiệp dữ. Ấy là những giờ phút quý Phật tử buông xả mọi tâm niệm, ngồi thiền lặng lẽ, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, để cho cái tâm chân thật nó hiện bày. Đó là chúng ta khéo tu. Như vậy thì tu từ cái nghiệp xấu chuyển thành cái nghiệp lành, tu từ các nghiệp còn đi trong sanh tử trở thành được không còn sanh tử. Được như vậy, đó là chúng ta đi trên con đường giải thoát. Như vậy thì quý Phật tử nhiều phước, nhiều duyên, cho nên sớm tỉnh ngộ. Thì đã tỉnh ngộ thì phải cố gắng tu hành, đừng thả lỏng, đừng buông trôi, để hết một đời này rồi sao nhìn lại không có một chút thiện, không có một chút đạo đức thì uổng đi một kiếp, thật là đáng tiếc. Đó là lời thầy nhắc nhở hôm nay. Vậy quý Phật tử nghe, ráng nhớ tu hành, nghe được không? Được không?
Ở đây nếu Phật tử còn thì sẽ nói thêm nhiều, tại vì lâu lâu Phật tử mới được nghe là ngắn quá thì cũng tội cho chị Phật tử ở đây. Ở bên Việt Nam thì hàng tuần hàng tháng thì được nghe Hòa Thượng thuyết pháp hết, còn ở đây thì như là từ cả năm còn hơn không à. Từ đó Hòa Thượng nói ít quá thì Phật tử ở đây họ phân biệt.
Phật tử phân bì thì cái đó không biết phân bì sao ạ. Nếu mà phân bì á thì bên này người ta cũng có phân bì lại. Ta nói Phật tử bên kia mà được thầy chú ý thì nói, còn có những chỗ khác thầy không có chú ý thì không có nói thì sao. Bởi vì đâu có phải Phật tử Úc thôi, mà còn ở Mỹ, ở Pháp, ở đủ chỗ hết, phải không?
Bạch thầy, ở đây có một số chị Phật tử nhờ thầy Hòa Thượng giải thích dùm để cho cái trên cái bước đường tu của công chúa.
Giải thích thì sao? Cái gì?
Dạ, dạ. Trước khi giải thích, trước khi chúng con đọc cái câu hỏi thì có một chị Phật tử xin, tại vì chị Phật tử này không có cái điều kiện về Việt Nam, do đó mà lại xin là do đó chị Phật tử xin tính Phật Thượng là cho chị Phật tử này được quy y cái phần điện thoại. Năm 59 tuổi, xin Hòa Thượng
tên gì, tên gì? Tên gì? Tên gì?
Bùi Văn Đức.
Bùi Văn Đức hả? Đức. Đức hả? Bùi Văn Đức phải không?
À.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ 59 tuổi.
Muốn được cái pháp danh.
Dạ.
Bây giờ Phật tử đã có mặt không?
Dạ có.
Thôi quỳ đó nghe nè nghe. Thế giờ thầy sẵn sàng cho cái pháp danh nghe. Phật tử Bùi Văn Đích phải không?
Dạ.
Cho pháp danh là Tuệ Thắng. Thắng là hơn người ta hết đó, trí tuệ nhiều hơn hết đó nghe.
Dạ.
Được chưa?
Con
Thôi đánh lễ Phật đi.
Đã kể đó là cái câu hỏi của một vị Phật tử. Con là người đã lập gia đình nhưng đã chia tay với người hôn phối. Vậy khi con đi xuất gia có cần hỏi qua ý kiến của cha mẹ không? Xin xin trả lời của Hòa Thượng.
Nếu lập gia đình rồi mà đã ly dị nhau, phải không?
Dạ.
Bây giờ muốn đi tu cần hỏi ý kiến cha mẹ không, phải không? Phải hỏi ý kiến cha mẹ, phải không?
Dạ. Hỏi là theo cái luật đó thì có cần hỏi ý kiến cha mẹ hay không khi mà đã lập gia đình rồi và đã ly dị?
Nếu cha mẹ còn thì phải trình thưa cho đúng cái tình nghĩa mẹ cha đối với con cái. Bởi vì làm việc gì mà cha mẹ quá cố thì thôi, cha mẹ còn sống thì phải trình thưa. Huống nữa là cái việc đi tu, mình thưa cho cha mẹ biết để cha mẹ yên lòng rằng con đã phát tâm tu hành, rồi sau này mình mới có cái duyên trở về quá độ được. Chứ nếu mà mình không thưa không trình thì sao cha mẹ sẽ trách con nó muốn đi tu, nó không kể tới cha mẹ. Mà không kể tới cha mẹ thì cha mẹ đâu có nghe lời khuyên giải của mình. Vậy nên phải thưa trình để cha mẹ vui.
Cảm ơn Hòa Thượng. Thế đó là tính tin Hòa Thượng quan thị dạy cho chúng con hiểu thế nào là dùng nguyện để tu nguyện. Tâm nguyện quá của chúng sanh phải đi nghiệp. Vì Phật tử này không có rõ cái nghĩa lắm, xin Hòa Thượng từ bi là giải thích rõ ràng.
Dùng nguyện tu nguyện hả?
Dùng nguyện để tu nguyện. Tâm nguyện quá của chúng sanh phải y nghiệp ý ấy như thế nào?
Câu hỏi cũng không được rõ. Bây giờ thầy nói đại khái cho hiểu. Nói dùng nguyện để tu nguyện là bởi vì hiện giờ cái tâm của mình nó dấy niệm chạy theo cảnh, theo duyên, thì cái tâm đó là hư dối, là quyển quá. Chạy theo cảnh, theo duyên cũng là hư dối, quyển quá. Nhưng trong cái hư dối quyển quá, mình lại ngỡ tâm mình là thiệt, cái cảnh duyên của nó là thiệt. Cho nên mình phải dùng cái trí quán chiếu.
Đó là tâm chân. Và cái tranh Đại Thừa số 9 thì nói đâu là tâm vọng. Thanh vẽ trâu đã mất, chú một đồng đứng một mình vỗ tay ca hát. Tới đây tâm không còn thấy năng sở đối đãi nhau. Không còn thấy có tâm vọng để điều phục tự an vui. Xin họ thắc mắc là trong cái tranh Thiền Tông và cái tranh Đại Thừa thì hình như là có mâu thuẫn. Xin Hòa Thượng giải thích để cho vị này hiểu được rõ ràng là đâu là tâm chân hay là tâm vọng. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Đây có hai phần. Nếu nói là kinh Pháp Hoa đó, nói trâu trắng đó, cho được xe cho xe trâu trắng đó, thì đó là để chỉ cho cái pháp thân. Còn như xe hưu, xe nai, xe dê đó là chỉ cho những cái phương tiện thanh văn duyên giác Bồ Tát. Mà tới cái xe trâu trắng là tượng trưng cho pháp thân đó. Vì vậy mình nói trâu trắng cũng có nghĩa là chỉ cho pháp thân. Lại như ở ngài Thiền Sư Đại An ở Quy Sơn đó, ngài nói rằng ngài ở núi Quy chỉ chăn con trâu, tới giờ từ trâu đen biến thành trâu trắng, nó ở sờ sờ trước mắt đuổi không đi đó, thì cái trâu trắng của ngài nó thích hợp với cái ý nghĩa con trâu trắng ở trong cái kinh Pháp Hoa. Như vậy thì đó là biểu trưng cho pháp thân, không phải là cái tướng sinh diệt. Còn 11 chăn trâu á, nói theo thiền á, thì còn có trâu, còn có chăn là còn năng, còn sở. Mà còn năng, còn sở thì chưa phải chỗ cứu kính. Cho nên phải qua khỏi hình trâu và chăn rồi, chỉ còn một phần tròn, không có gì nữa, thì chỗ đó mới đi tới cái chỗ mà hết chăn hết trâu, không còn hai bên. Nhưng mà nếu không còn hai bên cũng chưa phải là rồi, mà phải tới cái chỗ lá rụng về cội, chim bay về tổ. Đó là phải nhận ra được nơi cái tâm thanh tịnh đó rõ ràng, hằng giác, hằng tri, chứ không phải không còn gì hết, mà còn cái hằng giác, hằng tri. Đó là chim bay về tổ, lá rụng về cội. Khi nhận được cái đó rồi, cũng chưa cho mình nghỉ, mà phải chống gậy đi giáo hóa chúng sinh, chứ không được đóng cửa ở trong an hoài. Đó là cái chỗ là buông thõng tay vào chợ. Đó là ý của cái tranh chăn trâu.
Kế tiếp là có một vị Phật tử hỏi, vị Phật tử này có được nghe ma của Hòa Thượng giảng, trong đó hỏi là nếu tu thấy mình sáng suốt mà tham ôm chuyện như vậy có phải là ma chướng trên đường tu không?
Mình sáng suốt mà ôm nhiều việc quá thì có phải chướng ngại trên đường tu không, phải không?